Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với khu vườn xanh yên tĩnh ngập tràn ánh trăng của mình. Shiny Moon Postcard là nơi mình trò chuyện, chia sẻ với các bạn về một cuộc sống rực rỡ, đầy màu sắc theo phong cách của riêng mình. Mình rất thích góc nhìn này và theo một cách tự nhiên nhất, mình rất mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, một cuộc sống không hối tiếc. Shiny Moon, yêu những điều chưa hoàn hảo.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Moon muốn chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề mà Moon lấy cảm hứng từ bài viết của mình trên group Những Người Viết Hàng Ngày Viết Đi Đừng Sợ của chị Linh Phan. Thì chủ đề mà chị Linh đưa ra ngày hôm nay là hai câu hỏi: kỹ năng viết của bạn cần tốt đến mức nào? Và bạn muốn đạt được điều gì với cái bài viết của mình? Thì hãy cứ từ đó mà đi thôi. Thế thì ở đây Moon có một cái suy nghĩ. Thì khi mà Moon đọc những cái bài viết của người khác á, thì Moon tự cho rằng á, mình là một người viết dở lắm. Dĩ nhiên là có cái cơ sở để mình có thể nói điều đó, tại vì mọi người thì đã có kinh nghiệm trong cái việc viết lách này rất là nhiều rồi, từ chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư. Còn mình á, thì là mình chỉ mới bắt đầu từ tháng 9 năm 2021 này thôi. Và rõ ràng là có cơ sở để mình thiếu tự tin vào cái khả năng của mình mà. Nhưng mà kể từ khi mình đi trên cái con đường quay vào bên trong, thì mình muốn được cài đặt lại cái tiềm thức của mình. Mỗi khi mình nghe những cái tiếng vang vọng trong đầu dạng như là à, mình viết dở lắm, à mình không có tài cán gì hết, à mình làm đâu là thất bại đó. Mình muốn cài đặt lại tiềm thức của mình rằng đó là những cái lời dối trá. Tại vì sao? Tại vì yêu thương, chấp nhận, tôn trọng bản thân vô điều kiện là chìa khóa quan trọng cho một cuộc đời mà chỉ dành riêng cho mỗi chúng ta. Chúng ta có thể không là ai cả, nhưng không có nghĩa chúng ta không là gì cả. Chúng ta được tạo ra với những cái giá trị riêng để có thể đóng góp cho cuộc đời này. Có lẽ mình cũng đã vất vả một thời gian đủ lâu để có thể dành riêng cái tình yêu này cho chính bản thân mình. Một tình yêu gần như trọn vẹn và không phán xét. Nếu như mà mọi người đã theo dõi Moon từ những tập đầu tiên á, thì mọi người cũng biết là Moon đã có những cái business riêng cho bản thân mình từ những năm mới ra trường. Và cũng đúng như cái tính cách đặc trưng của cung mặt trời của mình á, là cung Market, cung Moon và cung Mộc của mình á, đều là kim ngưu. Thì Moon là một người phụ nữ trội tính đất, Moon không có một cái yếu tố khí hay yếu tố nước nào ở trong đó cả. Rất là khô khan. Market là một kẻ thích thống lĩnh, kim ngưu thì lại ưa chuộng tiện nghi. Và rõ ràng đối với mình thì việc đạt được những cái điều đó chính là một cái cú hích tuyệt vời nhất. Moon cũng đã có những cái khoảng thời gian sống trong thế giới màu hồng giả tạm. À, mình cũng đã kinh doanh, mình cũng đã thành công, mình cũng có được cái thành tựu này, thành tựu khác. Dù nó không phải là cái gì quá là to tát đối với người khác, nhưng mà đối với mình thì mình cũng đã từng đạt được một vài cái thành tựu. Nhưng mà rõ ràng những cái đó nó chỉ là ảo ảnh thôi. Mình chỉ đang làm những cái điều đó để có thể chứng tỏ mình với thế giới, chứng tỏ mình với người khác. Dù rằng nó không phải là cái điều bền vững. Và rõ ràng đến một ngày cái thế giới ấy đột nhiên nó sụp đổ. Mà nó không phải là ngẫu nhiên, nó có lý do hết. Nó là điều tất yếu phải xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nó đã nứt gãy rồi. Chỉ là mình cứ bám víu vào đó, mình không chịu chấp nhận sự thật, mình không chịu nhìn sâu vào bản thân mình không chịu buông bỏ. Nhưng mà đôi khi á, bị phá hủy nó lại là một điều tốt. Mọi người cũng biết rằng là vũ trụ luôn mang đến cho chúng ta thứ chúng ta cần, chứ không phải là thứ mà chúng ta muốn. Nơi sợ hãi nhất đôi khi lại chính là cái khởi đầu tốt đẹp nhất. Cũng thật may mắn là mình mình không sợ viết mọi người, mặc dù là mình mới bắt đầu cái con đường này chỉ vài tháng trở lại đây thôi, mình không sợ viết. Đúng là có những cái khoảng thời gian khi mình ngồi vào thì mình đầu óc của mình nó mù tịt, mình không viết được cái điều gì cả. Nhưng mà rõ ràng đó là một cái chuyện rất là bình thường đối với lại những người viết. Và khi mà mình không còn phán xét nữa thì mình không sợ bị ai phán xét cả. Mình chấp nhận sự thật về chính bản thân mình. Mình ngưỡng mộ những cái hay, cái giỏi của người khác. Mình cặm cụi nỗ lực từng bước trên hành trình của chính mình. Rõ ràng là với sự cô độc cần phải có. Và nước mắt. Nhiều nước mắt nữa là khác. Mình cũng muốn nói với mọi người một điều rằng khi mà các bạn có xu hướng đặt cái ý kiến của người khác lên trước ý kiến của bản thân mình, bạn phải nhớ rằng ý kiến của người khác về bạn nó không phải là việc của bạn, nó không định nghĩa con người bạn. Ý kiến của người ngoài nó không bao giờ sâu sắc hơn ý kiến của chính bản thân mình là người đã tạo nên cái sản phẩm ấy. Bài viết của mình có thể có người thích, có người không thích. Đó là chuyện bình thường. Hoặc là nó không hẳn là một cái bài viết, nó có thể là một cuốn sách, một blog, một cái công ty, một tác phẩm nghệ thuật hay là một gu thời trang riêng của bạn chẳng hạn. Người ta không thích là chuyện bình thường, sẽ có người yêu và có người không yêu. Nhưng mà khi mà bạn tạo ra một cái điều gì đó từ chính cái bản chất riêng của mình thì đó là vì bạn được sinh ra để làm cái điều đó. Bạn làm cái điều đó vì tận sâu thẳm bên trong á, linh hồn bạn tin rằng cái sự sáng tạo của mình nó xứng đáng xuất hiện trên cuộc đời này. Chúng ta làm việc và rõ ràng là chúng ta mong cầu cái điều mà mình tạo ra nó sẽ được công nhận. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta tạo ra, vì đôi khi chúng ta được Thượng Đế ban cho cái quyền năng để có thể làm cái việc đó. Chúng ta làm ra cái điều đó nó như một cái món quà nó dành cho chính mình và để cho đấng sáng tạo có thể trải nghiệm nó thông qua chúng ta. Nhưng rõ ràng là chúng ta không thể khiến mọi người yêu thích hay là hiểu nó được. Điều cần thiết ở đây là chúng ta can đảm sẵn lòng mang nó ra với thế giới bên ngoài, ngay cả khi có những người không thích nó. Bây giờ mình làm mình phải cho người ta biết chứ. À là tôi đang làm cái này nè, tôi đang làm kia nè. Mà chúng ta chỉ nên mang ra khi mà chúng ta thực sự tin tưởng và chúng ta muốn điều đó thôi. Còn nếu bên trong bạn nó không có cái cảm giác đó thì không nên show ra để làm cái gì hết. Và rõ ràng là chúng ta phải show ra những cái điều mà chúng ta đang làm. Chúng ta phải can đảm để làm cái điều đó, ngay cả khi có những người ghét nó. Chúng ta cần hiểu rằng cả mọi người trên trái đất đều có ý kiến riêng của mình. Nhưng chúng ta không cho phép những cái ý kiến đó tác động đến cảm xúc của chúng ta. Một nhận xét ác ý không khiến cho chúng ta trở thành một người không có tài cán gì hết. Một người rất là vô dụng. Chúng ta có thể lắng nghe, rõ ràng cái việc lắng nghe rất là quan trọng. Nhưng mà hãy nên tỉnh táo để có thể nhận những cái gì cần thiết cho sự phát triển của chúng ta mà thôi. Trước đây Moon như là một cái miếng bọt biển, Moon thấm hút tất cả những cái lời của người khác. Và mình về, trời ơi, mình giống như bị ám ảnh và mình mất hết sinh lực vậy đó. Nhưng mà bây giờ Moon đã có thể là Moon chủ động được và Moon kiểm soát được những cái điều đó đối với bản thân mình rồi. Chúng ta phải chủ động cái cánh cửa tâm trí của mình. Cái gì muốn cho vào là cho vào, còn không muốn cho vào là hất ra. Nhưng mà cái sự thật là có phải là tất cả những cái gì mình làm nó đều tốt không? Không, nó có những cái rất là tệ. Có những cái bài của mình viết nó không khác gì, mình thấy nó không khác gì là rác hết. Hoặc là đôi khi cái cơ sở kinh doanh cũ của mình đó thôi, nó cũng có những cái lúc mình làm chả ra gì hết. Nhưng mà nó là sự thật về chính bản thân mình. Và nếu như mà mình từ chối những cái lời góp ý mang tính xây dựng, nếu như mà mình không tự can đảm cổ vũ cho bản thân mình, Nếu như mà mình vẫn còn ở nguyên trong cái vòng lặp cũ, tự ti, mô phỏng theo cái cách của người khác, thì dĩ nhiên là cái thành quả của mình trong tương lai sẽ vô cùng là tồi tệ. Rõ ràng là chúng ta cần phải học hỏi, rõ ràng là chúng ta cần phải lắng nghe. Nhưng nếu cứ chạy theo người khác, bắt chước những cái điều người khác đã làm mà nó không đúng với cái bên trong của mình, thì thành quả tương lai nó rõ ràng là nó không tốt. Mặt khác, khẳng định một cái điều gì đó nó tốt hay không tốt chỉ vì những người khác không thích hoặc là hiểu được nó, thì mình không muốn có cái lối tư duy này nữa. Mình không đồng ý với nó nữa. Đối với mình nó không còn tồn tại đúng sai, xấu tốt của thế giới nhị nguyên nữa, mà nó rõ ràng chỉ là sự phù hợp thôi. Và sự phù hợp này nó mang tính thời điểm ở mỗi cái giai đoạn nhận thức mà chúng ta có được. Rõ ràng là mình chưa từng học viết trước đây. Kỹ năng viết tốt đến mức nào để mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu của công việc hiện tại, mình không biết. Mình chỉ biết rằng là ngày qua ngày mình sẽ trau dồi để có thể viết tốt hơn. Đối với mình, viết lách nó giống y chang như một vị lữ khách mà thấy được một cái ốc đảo giữa sa mạc vậy, và cứ thế lao đến, không có chủ đích, không lựa chọn, không tính toán. Ngày xưa mọi người có nghe, có coi một cái quảng cáo, người ta nói là nấu ăn là một nghệ thuật và đầu bếp là một nghệ sĩ không? Thì viết cũng thế, viết cũng là nghệ thuật và người viết cũng là một người nghệ sĩ. Cái nghệ thuật và cái sáng tạo là những cái thứ mang đậm cái tính chủ quan, và đồng thời không phải ai cũng đủ dũng cảm và nghị lực để hoàn thành bất cứ điều gì trong cái lĩnh vực này đâu. Vì thế mình nghĩ rằng là hãy kiên tâm và đừng để nó bị thổi bay chỉ bởi một cái cơn gió nào đó ngang qua, nếu điều này là cái điều mà thực sự cái trái tim bạn mong muốn, để có thể sống chết cùng với nó. Là một người làm cái công việc sáng tạo, cho dù chỉ là những cái tay mơ đi, thì chúng ta cũng phải là người có quyền quyết định. Chúng ta phải đưa ra cái lựa chọn, hoặc là dấn thân, hoặc là suốt cái phần đời còn lại tự đầu độc khả năng của chính mình chỉ vì sợ hãi. Sợ hãi cái điều người khác nghĩ về mình, hay là tệ hơn là chính mình nghĩ về mình. Khi mình bị những cái tác động bên ngoài, chúng ta phải quyết định rằng chúng ta thích và quan tâm đến cái việc tạo ra điều kỳ diệu, sau đó mang nó đến với cuộc đời này, hơn là chúng ta bị tê liệt bởi một cái suy nghĩ làm sao để mọi người có thể chấp nhận tôi, làm sao để mọi người chấp nhận sản phẩm của tôi, làm sao để mọi người có thể đón nhận tôi. Khó không? Mình biết nó rất là khó mọi người. Ngay cả bây giờ khi mình ngồi đây với mọi người, mình cũng cảm thấy rất là khó. Nhưng mà không phải là không làm được, vì mình vẫn đang làm. Quan trọng là bạn muốn làm hay không thôi. Còn cái kết quả về tương lai đâu có ai nói trước được đâu. Mình cũng đã từng nghe rất là nhiều người nói cái sự khác nhau giữa cái người thất bại và cái người thành công á, là ở cái chỗ không từ bỏ và kiên trì làm tốt những cái việc mà họ cần phải làm. Thỉnh thoảng Moon vẫn bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ là à, con đường này nó có dành cho mình hay không, và mình có khán giả hay không. Nếu mình có khán giả thì mình mới có mood để mà mình làm tiếp. Muốn có hứng thú theo đuổi nghề này thì phải kiếm được những cái thu nhập thì mới có thể là có động lực. Trong khi một cái sự thật ở đây á, là để mà bạn có thể thành công trong một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta cần phải cố gắng học hỏi, cần phải phát huy cái năng lực sáng tạo của mình. Mỗi khi mà mình nghĩ về cái dự án mình sẽ làm á, mà đầu óc mình nó đặt ngầu trong cái sự đấu tranh giữa việc là à, phải tìm được cái sự ủng hộ của cộng đồng, cảm thấy mình giỏi như người ta thì mình mới có thể tiếp tục được, thì mình cảm thấy rất là nản chí với mọi người, nản lắm. Nhưng rồi mình vẫn tiếp tục ngồi ở đây viết hàng ngày, thu âm, học hỏi hàng ngày. Tại vì đây chính là những cái điều mà mình thực sự muốn đeo đuổi. Để làm được cái điều này á, mình đã ngồi tự làm việc bản thân mình một tháng trời mọi người. Mình mới bắt đầu á. Và vì thế cho nên là mình tự nói với bản thân mình rằng là mình sẽ kiên nhẫn, nỗ lực không để những cái năng lượng của mình bị lãng phí trong những cái mắc kẹt rất là vô ích. Mình cũng tự hỏi rằng là mình có nên tự kìm hãm chính mình bằng những cái niềm tin giới hạn về giá trị bản thân nữa hay không? Những cái điều này nó đã từng diễn ra trong quá khứ. Bản thân mình nói không, mình tự do, mình cống hiến, và mình tin rằng sẽ có những cái tâm hồn đồng điệu đến với mình, ngay cả khi nó chỉ là một số ít người mà thôi. Mình cứ tiếp tục làm cái công việc của mình và ăn mừng từng thành quả nhỏ của mình. Thành quả rằng là mình đã dám làm cái điều đó. Cái dạng sáng tạo cá nhân của mình là viết, là nói. Mình cảm thấy thế. Và mình muốn đem cái khả năng này để có thể là cống hiến và thắp lên một cái sự kết nối, hay là một cái sự hy vọng nào đó cho những cái tâm hồn cũng lạc lối như mình. Khi mà mình ngồi mình nghĩ đến cái điều đó thì mình đã có hai cái lựa chọn. Một á, là mình phải viết, rồi phải học SEO, phải đưa cái bài viết của mình vào một cái máy để gò nó, để cho nó chuẩn SEO. Phải seeding thật nhiều, phải tự viết bài PR thật mạnh, phải kiếm cái hàng hóa gì á để mình bán, rồi thu hút nhiều người quan tâm, rồi hy vọng là mình sẽ trở thành một cái người cũng có chút ảnh hưởng, rồi có được nhiều người yêu mến. Hay là mình sợ hãi lắm, mình sợ lắm, mình cảm thấy mình nhút nhát lắm, mình thấy mình chưa có đủ giỏi, mình lo sợ sẽ không có ai thích cái điều mình làm, cho nên thôi mình đừng làm nữa. Đó, mình có hai cái sự lựa chọn đó ở trong đầu á. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn biết không, mình đã chọn một cái điều khác. Mình chọn thức dậy khi mà bình minh còn chưa rạng. 5 giờ mình dậy rồi. Mình dậy xong rồi bắt đầu là mình ngồi thiền, vệ sinh cá nhân. Mình có một vài cái morning page vào buổi sáng, khoảng tầm 15 phút thôi. Sau đó mình sẽ nấu bữa sáng, rồi chuẩn bị cơm trưa để cho Pana nó mang đi học. Rồi bắt đầu mình ngồi vào mình làm việc. Mình viết, mình thu âm, rồi mình học, rồi mình tìm một vài cái job để mình có thể apply. Mình cố gắng để khi mà sau này á, mình có thể ngồi xuống và cái trong đầu mình nó có thể tuôn chảy đủ những cái số câu để có thể tạo thành một quyển sách. Nguồn năng lượng bên trong mình nó đủ để có thể truyền cảm hứng được cho một số lượng người nghe. Đối với mình như vậy đã là thành công rồi. Và mình không biết là bạn sẽ thích những cái điều mà mình làm hay không. Nhưng mình chỉ hy vọng rằng khi bạn đọc hay là bạn nghe những điều mình nói, bạn có thể thấu hiểu và cảm nhận được những cái gì mà con tim của mình muốn gửi gắm. Mình cũng hy vọng là bạn sẽ đọc, sẽ lắng nghe và chia sẻ cho bạn bè mình cùng đọc cùng nghe. Nhưng mà ngay cả khi mà bạn không làm như vậy á, thì mình vẫn đang ngồi đây trong cái tư thế sẵn sàng để gõ ra những cái con chữ hay là tạo nên những cái audio này, là những món quà mà mình chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Mình đã bắt đầu một mình ngay trong một cái góc nhỏ ở nhà mình, và mình vẫn sẽ ngồi đây cho tới khi nào các cái con chữ nó thôi nhảy múa trong đầu mình, cho dù là có ai đó đón nhận nó hay không. Nhưng mà mình vẫn hy vọng là mình sẽ được đón nhận, bởi vì cái gì nó đi từ trái tim thì nó cũng sẽ đến với trái tim. Đối với mình, nó có thể là viết, là nói, là hát, là đi đây đó, là chụp ảnh. Đối với bạn có thể là hội họa, cắm hoa, nấu ăn hay là nhảy múa. Và khi mà mình dừng quan tâm đến cái sự yêu thích của người khác á, thì mọi thứ mà mình làm đều trở nên thật là tuyệt vời. Cho dù thực tại của mình đang phải đấu tranh rất là nhiều thứ. Chính vì thế khi mà mình thu âm cái tập podcast này, mình hy vọng rằng bạn và mình, chúng ta sẽ cùng sáng tạo cho chính mình, kiến tạo lại cuộc sống của chính mình, và làm gì đó để ăn mừng khả năng của bản thân, bất kể cái dòng đời ở ngoài kia có đang lên án, chỉ trích hay là phán xét chúng ta. Chúng ta hãy tự thoát khỏi cái chiếc lồng tâm trí do mình tạo ra. Các bạn dũng cảm lên nhé. Và đây là tất cả những gì mà Moon muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast này hôm nay. Moon thật sự hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó và surprise kênh của Moon, để Moon có thêm nhiều động lực hơn nữa. để có thể trao gửi đến các bạn tình yêu thương, chia sẻ từ trái tim của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả các tập podcast và bài viết của mình tại blog moonlightme.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như Instagram có tên Uy Nguyên, trang fanpage cá nhân Tôi Vỡ Tan Thì Ánh Sáng Ngập Tràn. Mình có để link fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Shining Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.